This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Dung. Thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là tốt. Thưa quý vị, Dow Jones thì lên đến 89 điểm, con số hiện tại là 21.484 điểm. Và Nasdaq thì lên 16 điểm, con số hiện tại là 6.281 điểm. S&P 500 thì lên 8 điểm, con số hiện tại là 2.446 điểm. Thì nốt 15 là 2.13%. Dầu thô thì lên khoảng 18 xu, thùng dầu thô là 43.04 đồng. Một euro đã được 1 đồng 12 xu. Vàng thì giảm khoảng 10 đồng 80 xu. Một ao vàng chỉ có 1.246 đồng chẳng, thưa quý vị. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.78%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.78%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3%, tuần rồi cao nhất cũng là 3%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.700 đồng, bán ra là 22.770 đồng. Vàng thì mua vào 36.200.000 đồng chẳng cho một lượng và bán ra là 36.280.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Và sau đây những cái bản tin ngắn buổi sáng ngày hôm nay. Đầu tiên là nói về dầu thô. Dầu thô tiếp tục giảm, thưa quý vị, trong 7 tháng vừa qua thì ngày hôm nay thì dầu thô cũng còn rất là thấp. So với năm ngoái thì nó thấp hơn đến 10%. Và cái điều này đã cho thấy Hoa Kỳ đã, hình như là Hoa Kỳ cũng là một cái sự gọi là ảnh hưởng mạnh cho cái giá dầu thô trên thị trường hiện tại bây giờ. Trong khi đó thì Brazil cũng vậy, cái quốc gia này cũng đã tăng lên cái năng suất. Hai cái điều này đã làm cho cái giá dầu thô không có lên nổi như là trong 7 tháng qua, thưa quý vị. Và hãng làm túi hơi mà cái airbag của Takata tính sức, Takata đã chính thức khai bankruptcy cách đây hơn một tuần. Thì họ đã tuyên bố rằng họ đang chờ cái quyết định của tòa án Hoa Kỳ, và sau đó thì họ đã nhận được, và ngày hôm nay họ đã chính thức khai phá sản cái Chapter 11 ở Hoa Kỳ cũng như là ở bên Nhật, thưa quý vị. Và công bộ thương mại cũng đưa ra bản tin sáng ngày hôm nay, cái số đặt đơn đặt hàng cho non-defense, tức là không có liên quan đến quốc phòng đó, cũng đã giảm khoảng 0.2%, thưa quý vị. Cũng và cái hãng máy bay đó, những cái aircraft là bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Và so với tháng 12 thì năm ngoái thì con số này so với tháng 12 năm ngoái thì giảm 2%, và điều đó cũng không có tốt lắm cho cái kinh tế của Hoa Kỳ, nhưng mà 0.2% là con số rất là nhỏ. Và bản tin kế tiếp là bản tin khá quan trọng, nhưng mà quý vị cũng tùy theo cái sự liều lĩnh của mỗi người. Quý vị, trước đây Tiến Dũng cũng đã giải thích cho quý vị đó là FDA không có đủ nhân viên để mà kiểm tra tất cả những cái sản phẩm, đặc biệt về thực phẩm từ nước ngoài đi vào Hoa Kỳ, chẳng hạn như từ Thái Lan, từ Trung Quốc, từ Việt Nam, từ Miến Điện, từ Ấn Độ, từ ngay cả Taiwan, tức là bên nước Taiwan đó, thưa quý vị. Nhiều quốc gia khác lắm, tức là chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ là cái quốc gia mà nhiều di dân ở nhất, và như Mễ Tây Cơ cũng có đồ ăn nhập vào Hoa Kỳ, rồi nhiều rất là nhiều. Nhưng mà đến ngày hôm nay đó thì cái số nhân viên của FDA không thể nào mà control hết tất cả những cái sản phẩm, những cái thực phẩm từ nước ngoài vào. Ngay cả chúng ta thấy rằng cái beef của Brazil đã bị ban khi mà Hoa Kỳ phát hiện rằng cái beef này nó không có đủ tiêu chuẩn. Thì bây giờ là đến cái Willis Ocean Company, đây là một company lớn, đã nhập cá, những con cá mà đã trong cái bịch ni lông đó, quý vị, rất là nhiều. Và trên cái nhãn hiệu là The Duck, mặc dù cái duck này nó không phải là con vịt nhưng mà là con cá. Thì sau khi mà Bộ An toàn Thực phẩm của Hoa Kỳ đó, họ đã randomly, chúng ta biết randomly là họ chỉ có lâu lâu họ kéo ra một vài mặt hàng để họ kiểm tra. Cái lý do như thế này, khi mà Bộ An toàn về Thực phẩm của Hoa Kỳ, Dược và Thực phẩm của Hoa Kỳ đó, họ yêu cầu những cái quốc gia khác, chẳng hạn như, ví dụ được cái thí dụ đơn giản thế này, ở Việt Nam, muốn nhập chôm chôm vào Hoa Kỳ thì phải mướn một người, nó gọi là inspector, phải kiểm tra, food inspector, kiểm tra cái chôm chôm đó, phải đúng chuẩn của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đưa ra một cái table rõ ràng là gồm những thành phần nào là phải đạt tiêu chuẩn như thế nào. Thì cái người kiểm tra phải đến kiểm tra cái trái chôm chôm đó từ cái vỏ, từ ở trong, trồng ở đâu, đất như thế nào, ngay cả cái thuốc trừ sâu xịt lúc nào và khi mà ngưng xịt để chuyển qua Hoa Kỳ là lúc nào, vân vân và vân vân. Khi mà đủ cái requirement như vậy rồi đó, thì cái trái chôm chôm đó mới được nhập vào Hoa Kỳ. Nhưng mà cái nỗi ôi đó là những người inspector này đã bị mua chuộc, tức là đã bị trả tiền, điển hình như là ở Brazil, và họ đã nhập vào những cái mặt hàng mà hầu như không có đúng chất lượng của FDA đưa ra. Và khi mà họ cũng chẳng tin tưởng những người đó, nên họ cũng lo họ randomly kiểm tra. Thì cá mà nhập từ một cái quốc gia mà hiện tại bây giờ đang bị recall rất là nặng nề, đó là Thái Lan, các thưa vị. Product of Thailand. Cái fish này đó mà tiếng Dũng dịch lại thì nó gọi là cái scrumber. Scrumber là dạng cá thu mà thấy không phải, nó nhỏ nhỏ thôi, mà bỏ vào cái bịch ni lông rồi đã luộc rồi, tức là steam chín rồi, bỏ bịch ni lông và siêu lại và gửi ra nước ngoài. Và chúng ta có thể mua về rồi kho, luộc, xào, chiên gì đó. Nhưng mà khi mà họ kiểm tra lại đó thì họ nói là những cái người mà clean cái con cá này đó hoàn toàn không có clean gì hết. Cái ruột vẫn everything đầy đủ đó. Và chúng ta biết là những mặt hàng mà nhập vào Hoa Kỳ họ rất kỵ về những cái ruột, phèo, phổi cá hay là dịch hay là heo, bò, bất cứ một cái gì vào Hoa Kỳ rồi là cái độ lòng hoàn toàn không có trong đó. Nhưng mà những con cá này là hình như là họ những cái người process, họ lười, họ không có làm cái ruột, họ không có mổ con cá ra, lấy ruột ra, họ để yên gì, họ luộc xong rồi họ để bịch ni lông, họ ship qua. Họ nghĩ rằng khi đã ship siêu vào cái bịch ni lông rồi đó thì nó không có, rất là khó bị phát hiện. Nhưng mà bộ về FDA cũng đã phát hiện được và họ đã ban tất cả các loại cá và dục hết. Và họ nói rằng họ cũng đã vào phòng thí nghiệm, họ đem ra họ coi thì họ nói là cái trong ruột của con cá này đó, nó có một cái con vi khuẩn mà có người ăn vào có thể không có thở được, khó chịu, rồi tay chân nhức mỏi, rồi bị đau ngực, rồi bị ói mửa, vân vân, ngay cả bị táo bón nữa, các quý vị. Họ nói rằng khi mà phát hiện những cái con vi khuẩn này nó gây ra những cái bệnh như vậy đó thì họ đã bỏ hết tất cả. Vậy thì đây là một cái lời nhắn gửi, khi quý vị mua những con cá nào á mà nằm trong cái bịch ni lông đó thì quý vị cũng thiệt là cẩn thận. Mà chuyện cũng như là Hoa Kỳ cũng không có thiếu cá tươi, các quý vị. Và under cái UPC code á, là chúng ta bây giờ cái số này nó dài nhưng mà quý vị ví dụ cũng phải gửi ra cho quý vị thôi, dù 0404-5909-7206. Đó là cái số mà cái mã số, cái code để trả tiền trên cái bịch ni lông nào mà có cái code này đó thì tất cả những số hàng đó hoàn toàn không được bán ra thị trường hiện tại bây giờ. Nếu quý vị có lỡ thấy đó thì quý vị cũng bỏ đi, không mua, hay là lỡ mua rồi đó thì quý vị cũng nên bỏ. Và cũng như FDA cũng đưa ra cái question trong những cái trường hợp quý vị gặp những con cá nào tương tự về mổ ra còn ruột, thì quý vị gọi con số điện thoại, họ cũng khuyến khích quý vị gọi để mà hầu giúp cho cái lương thực Hoa Kỳ nó bảo đảm sự an toàn hơn. Không phải riêng về cá, bất cứ một cái thực phẩm nào mỗi vị có cái câu hỏi đó thì quý vị cũng nên gọi cái thưa vị. Consumer question, contact the company, tức là cái company thôi. Nhưng mà cái FDA, ví dụ có gửi quý vị đó, chúng ta có thể gọi vào để report là cái cá quý vị nó như thế nào. Quý vị vào website đánh FDA, chúng ta gọi vào, nhưng mà chúng ta ăn cá, ăn thịt, ăn cái gì bị ngộ độc đó, thì chúng ta cũng nên gọi. Nếu vì sự im lặng của quý vị đó là những người đi sau sẽ tiếp tục ảnh hưởng cái thưa vị, nên ví dụ khuyến khích cái việc ăn một cái thực phẩm nào mà không an toàn, hay là đi nhà hàng nào, ngay cả nhà hàng Mỹ, nhà hàng Thái, nhà hàng bất cứ nhà hàng nào mà cái lương thực nó không an toàn, cái việc sẽ gọi ngay cái thành phố đó về cái food inspector, họ sẽ đến để kiểm tra lại cái thưa vị. Và bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến những nhà băng, chúng ta biết là cái bank ở America cách đây không lâu thì Federal Reserve đã đưa một cái stress, đưa một cái test thử để coi trong thời suy thoái thì những nhà băng này có chịu đựng nổi hay không. Như quay trở lại năm 2008, thời điểm đó thì tất cả nhà băng của Hoa Kỳ rung rinh, các quý vị, khi mà nhiều người thất nghiệp, rồi họ đã rút tiền ra, rồi những người bán nhà, rồi những người lại mua nhà, vân vân. Thì điều đó làm nhà băng cái sự xáo trộn và nhiều nhà băng họ nói rằng rung rinh. Thì ngày hôm nay Hoa Kỳ cũng không muốn điều xảy ra, họ đã nâng số tiền reserve của nhà băng lên, đồng thời họ cũng đã làm những cái test. Và hiện tại bây giờ theo như cái bank keys, xin lỗi, cái brand keys, đây là một cái tổ chức mà chuyên môn đi coi những nhà băng nào là nằm trong cái khung mà gọi là American Standard, dễ hiểu là như vậy. Vì họ làm những cái như là Standard Bank Account, rồi cái car loan, rồi mortgage và những cái phần khác nữa, mượn tiền có tốt hay không. thì họ đưa ra cái nhà băng mà nhiều, có nhiều customer mà trung thành nhất, tức là nhiều người khách hàng mà trở lại hay ở lâu đó, đứng đầu là nhà băng Chase, JP Morgan. Rồi cái đứng thứ hai là Citigroup, cái thứ ba là Bank of America, đứng thứ tư là Bank of New York, đứng thứ năm là PNC, đứng thứ sáu là Capital One Financial, đứng thứ bảy là HSBC, và đứng thứ tám là TD Bank. Và đứng cuối bảng tệ nhất mà chúng ta cũng biết rồi trong những thời gian vừa qua thì tai tiếng rất nhiều, đó là Wells Fargo. Quý vị cũng thấy cũng tội nghiệp Wells Fargo. Giờ chỉ cần chúng ta làm sai một chút xíu thôi, phải là cái kinh tế, cái thương hiệu chúng ta, ngay cả cái business chúng ta nó rớt thê thảm, quý vị. Vì thế cũng rất là nhắc nhở quý vị làm đúng, làm nhiệt tình thì cái business chúng ta sẽ tiếp tục đi lên. Mà chúng ta cần sơ hở một chuyện nhỏ thôi thì cái bad news, cái worst nó sẽ spread ra rất là lẹ, như là Wells Fargo thì quý vị hiện tại giờ đứng cuối bảng trong chín nhà băng lớn nhất của Hoa Kỳ. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái smartphone, tức là cái điện thoại thông minh mà chúng ta thường gọi thông minh đó. Thật sự ra nó gây rất là phiền hà, các quý vị. Không phải riêng về gia đình, nhưng mà trong xã hội, rồi ngay việc làm của quý vị nữa. Theo nhiều cái research mới nhất đây, khoảng 554 người nhân viên làm full time, và những người này lương cao trên 35.000 một năm. Và với những cái company, những cái công ty mà ít nhất là 50 nhân viên. Và họ đã làm một cái research rất rõ ràng, khi mà cái phone, điện thoại quý vị cầm vào cái hãng đó thì chúng ta có phiền hay không, đặc biệt vào những lúc mà chúng ta meeting, tức là đi họp đó. Trước đây thì đi làm ai cũng đem phone, mà chúng ta nhớ thời kỳ mà khoảng chừng 10 năm về trước đó, hãng nào mà chúng ta đi làm cũng cấp cho chúng ta một cái phone, mà tôi nhớ là cái một cái phone mà Motorola, mà chúng ta paste được, gọi được, gọi là on call đó. Thì thường mà đi vào cái meeting ra là họ muốn yêu cầu quý vị tắt tất cả cái phone hết. Nhưng mà tế nhị thì có những nơi họ không nói, nhưng mà chúng ta cũng biết. Và cái khảo sát này họ nói rằng nếu mà chúng ta cầm cái phone vào cái nơi mà chúng ta đang họp trong một cái hãng như vậy đó, thì có tốt hay không? 86% thì họ cho rằng rất là mất lịch sự khi mà during the meeting mà chúng ta để answer cái phone. Chứ hạn quý vị vào một cuộc họp, họp giao ban đi đơn giản như vậy, và một buổi sáng thứ hai ta ngồi xuống họp mà cái phone reng lên, chúng ta móc điện thoại ra trả lời, thì họ nói là rất là mất lịch sự, thưa quý vị. Không có đúng, không có hợp thời gian, thời điểm lúc nào hết. Và kế tiếp là, tức là 86%, rồi 84% người nói rằng nếu mà trong cái lúc mà meeting, quý vị, meeting trong sở làm đó, mà chúng ta cầm cái phone ra text hay là send email đó, là một lần nữa là thật sự ra inappropriate, tức là nó không có thích hợp chút xíu nào, dùng dễ hiểu là mất lịch sự. 66% nói rằng text, email, write cái text hoặc là write cái email even during lunch, chúng ta ăn trưa với hãng đó, với một người đồng nghiệp đó, là cũng là điều quá là mất lịch sự, thưa quý vị. Vì nhớ cái phone đó, đôi khi nó tiện lắm nhưng mà cũng đem sự cái nhiều cái phiền toái nữa, nên chúng ta dùng không đúng thời điểm đó thì nó đem lại cái phản ứng phụ. Và họ nói là đa số đó, the more money people make, tức là những người mà làm càng nhiều tiền đó thì họ càng ít dùng phone, ít dùng cái smartphone hơn. Rõ ràng như vậy, tôi dùng thấy cũng có lý đó, các quý vị. Và theo những cái study đó, đã tìm đó là khoảng những cái người mà thanh thiếu niên sau này đó là gấp 3 lần xài cái phone lúc mà meeting. Trong khi đó thì những người mà trên 4 tuổi đó là họ lại dùng trong cái meeting, họ rất là ít dùng phone, các quý vị. Rõ ràng, quý vị, cái tuổi mà mới ra trường khoảng chừng 20 tuổi hay 22 tuổi đó là thời điểm đó là họ có rất là nhiều bạn bè, nên cái phone họ trả lời là phải liên tục. Và theo như cái research của cái Talent Smart đó, thì họ nói rằng khoảng 1 triệu người worldwide, các quý vị, trên more than 1 triệu người, và họ nói rằng những cái người mà dùng cái phone đó, ngay cái meeting đó, thì nó thứ nhất đó, là lack of respect, tức là chúng ta thiếu sự tôn trọng của những người xung quanh. Cái thứ hai đó là lack of attention, tức là chúng ta thiếu đi tập trung. Và cái thứ ba nữa đó là chúng ta không có lắng nghe, tức là lack of listening. Và cái thứ tư đó là lack of power. Và rõ ràng, các quý vị, khi quý vị mà dùng cái phone đó, mà quý vị sử dụng để ý rõ như vậy trong một cái meeting á, một cái người mà lớn, một cái người mà ngồi gọi là more power, mà cái phone mà reng lên á, họ rút cái phone, họ tắt cái cụp, họ để xuống bàn, tức là họ nói là trong lúc meeting họ không trả lời phone. Tự nhiên mình nhìn cái người đó khác liền. Nhưng mà trong lúc meeting hay bất cứ lúc nào mà điện thoại reng lên á, mà người đó cầm lên trả lời đó, đôi khi mình thấy bình thường, nhưng mà khi mình thấy là ồ, người này không tôn trọng mình. Nhưng mà trong buổi ăn hay là trong lúc nào mà cầm cái phone lên mà reng với là để xuống, lúc đó không có nói chuyện điện thoại khi mà chúng ta nói chuyện với bạn bè hay bất cứ người nào khác. Vậy thì nói là khi mà trả lời cái phone trong cái meeting á, là những người đó đa số là không có quyền lực, lack of power. Và họ nói là không có để ý nữa. Rồi cái cuối cùng á, là những người đó không có gọi là social awareness, tức là họ không có quan tâm đến những người xung quanh cộng đồng. Cũng điều đó cũng tương tự với những người gọi là mất lịch sự, thưa quý vị. Vì thế Dũng cũng nhắn nhủ, nếu quý vị dùng cái điện thoại đó mà chúng ta ngồi với người phối ngẫu, ngồi với gia đình, ngồi với bạn bè đó, mà chúng ta ôm cái phone nhiều quá đó, là người ta sẽ cho quý vị là không có tôn trọng người xung quanh. Nên quý vị nên cẩn thận điều đó, thưa quý vị. Xin trả lại Minh Dung.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin bổ ích buổi sáng ngày hôm nay. Và nói về những cái tác hại của điện thoại thông minh thì hai anh em mình cũng nói khá nhiều trong những chương trình lần trước rồi ha. Nói rất là nhiều, cũng phân tích từng khía cạnh một. Nhưng mà có điều là xem ra là cũng không có, mình cũng không thấy mình cải tiến được bao nhiêu. Thậm chí trong gia đình mình cũng vậy thôi. Nếu như trước đây mà mình ngồi ăn cơm á, mình ngồi ăn cơm mà cầm ai mà cầm cái điện thoại ở trên bàn, thời gian trước đây, cách đây mấy năm đó, ngồi chung trên bàn ăn cơm mà ai cầm điện thoại là một điều nó hơi lạ, mà cứ ngồi mà quẹt quẹt trên cái điện thoại vậy đó thì mình thấy hơi lạ. Nhưng mà hiện tại ngày hôm nay ngồi trong bữa cơm mà ai không cầm cái điện thoại đó thì lúc đó nó mới là chuyện lạ, anh Tiến Dũng, đúng không? Nó thông thường đến mức độ như vậy.
Đúng như vậy. Tiến Dũng thường thường nói với những bạn bè nói vui đó là trong lúc ăn cơm hay là gia đình đó mà bắt điện thoại là mất lịch sự. Nhưng mà Tiến Dũng nói là cái người mất lịch sự hơn nữa đó là cái người biết giờ cơm trưa người ta mà còn bắt điện thoại lên gọi, là cái người không mất lịch sự hơn nữa. Vâng, cảm ơn Minh Dũng rất nhiều. Cảm ơn quý vị. Và Tiến Dũng không quên chúc quý vị ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào quý vị.
Cảm ơn anh và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.